Tám bài thuyết pháp của Đại sư Ấn Quang. Bài thuyết pháp số 5: Giải thích sơ lược về giáo nghĩa lục tức của Tông Thiên Thai. Kim giảng về ăn chay phóng sanh. Trích Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên quyển 4. Pháp môn tịnh độ thích hợp khắp ba căn: thâu nhiếp lợi căn, lấn động căn, khi lý, khế cơ, chí viên, chí đốn. Đúng là pháp môn lợi lạc chúng sanh duy nhất vô thường. Nhưng con người hiện tại có kẻ tự cao tự đại, bảo chúng sanh tức là Phật, thì ta chính là Phật, sao lại phải niệm Phật? Kẻ thì lại cho rằng ta đã là phàm phu khổ não, làm sao có thể liệu thoát sanh tử, chỉ cầu kiếp sau chẳng mất thân người mà thôi. Hai hạng người này đều vì chẳng hiểu rõ nhân quả mà thành ra như thế ấy. Bởi vậy, hôm nay tôi vẫn phải giảng về nhân quả. Phải biết, chúng sanh tức là Phật, chỉ cho cái nhân chứng thật là Phật tánh sẵn có đủ. Nếu chẳng tu hành niệm Phật mầu nhiệm, Phật tánh chẳng do đâu hiển hiện được, thì làm sao đạt được thật quả giải thoát sanh tử, thành Phật đạo đây? Ví như gương mẫu đóng bụi, quang minh chẳng hiện, chứ thực ra chẳng mất. Nếu chịu ra sức lau chùi mài dũa, thì gương sẽ tự có thể chiếu trời soi đất. Nếu nói ta là phàm phu khổ não, chẳng thể vãng sanh Tây Phương, liệu sanh thoát tử cho đến thành Phật, thì lại chính là lệ lẽ của kẻ nghiệp chứng sâu nặng, tự cam chịu đọa lạc. Và nữa, người đời nay có kẻ đánh cờ so mặt trượt đến nỗi mệt quá rồi chết chẳng biết là bao nhiêu. Nếu họ có thể vận dụng sự khổ nhọc ấy vào chuyện tu hành niệm Phật, thì lo gì chẳng vãng sanh Tây Phương, chứng lên đến Phật quả ư? Bởi lẽ Phật vốn chỉ là một chúng sanh tu trì chứng đắc Phật quả mà thôi. Thiện Thai Chí Giả Đại Sư Đệ Tùy soạn cuốn Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sơ đã lập ra giáo nghĩa lục tức Phật để đối trị căn bệnh lớn cam chịu đọa lạc và bệnh tự tôn tự đại sai lầm. Lục tức Phật là: một là lý tức Phật, hai là danh từ tức Phật, ba là quán hành tức Phật, bốn là tương tự tức Phật, năm là phần chứng tức Phật, sáu là cửu cảnh tức Phật. Lục minh thị thư lớp sâu cặn, tức chi rõ ngay nơi thể chính là Phật. Với như trẻ sơ sanh, hình thể chẳng khác gì cha mẹ, nhưng sức lực khả năng khác biệt rất xa. Bởi thế chẳng thể bảo đứa bé con ấy chẳng phải là người, nhưng cũng chẳng thể sai nó gánh vác chuyện của người đã trưởng thành được. Nếu biết rõ tuy xấu mà thường tức, thì sẽ chẳng sanh lui sụp. Nếu hiểu tuy tức mà thường xấu, sẽ chẳng sanh lòng tăng thượng mặn. Từ đó nỗ lực tu trì sẽ từ phòng phu mà viên chứng Phật quả. Do lý tức Phật mà thành cứu cánh tức Phật vậy. Một lý tức Phật là hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, tuy trái phản chánh giác xuôi thế trường lao luân hồi trong tam đồ lục đạo, nhưng công đức của Phật tánh vẫn tự đầy đủ, cho nên gọi là lý tức Phật. Còn lý thể của tâm chính là Phật vậy. Vô Cư Tử làm bài tụng rằng: động tịnh toàn là lý, hành tàng chẳng chúng gì, tối tâm theo đuổi vật, mờ mịt chẳng biết về. Do hết thảy chúng sanh chưa nghe Phật pháp, chẳng biết tu trì, nhưng nhất niệm tâm thể vẫn hoàn toàn giống như Phật. Vì thế mới bảo là động tình toàn là lý. Do mới lầm tự tâm tạo các sự nghiệp nên mới bảo hành tằng chẳng chúng gì. Hành là hoạt động, tằng là ở yên. Vì mọi việc làm đều chẳng tương ứng Phật tánh. Suốt ngày, suốt năm, tối tâm, mờ mịt, rủi theo vật dục, tức là lòng ham muốn vật chất, phiền não, vọng tưởng, từ sống đến chết, chẳng hề biết hồi quang phản chiếu. Tức xoay trở lại, xét soi cái tâm, nên bảo là tối tâm theo đuổi vật, mờ mịt chẳng biết về. 2. Danh tự tức Phật là hoặc do từ thiện chi thức, hoặc từ kinh điển mà biết rằng tâm vốn sẵn đủ Phật tánh, tịch chiếu viên dung, bất sanh bất diệt. Thông suốt hiểu rõ nơi danh tự, biết hết thảy pháp đều là Phật pháp, hết thảy chúng sanh đều có thể thành Phật. Đó gọi là nghe danh từ Phật tánh, liền hiểu rõ thấu suốt Phật pháp. Kệ tụng rằng vừa nghe khúc phu sanh, mới nghe bài bất tử, liền biết ngay đương thể tiết đã chốt lần khân. Ý nói từ trước đến nay chỉ biết sinh tử luân hồi không lúc nào kết thúc, nay biết Phật tánh chân thường bất sanh bất diệt, đã biết đương thể chính là cơ nhân chứng chánh để thành Phật, liền gấp gáp tu trì. Còn hận từ trước đến nay mình bỏ uổng thời gian, đến nỗi chưa thể thật sự chứng đắc. Chú thích: đương thể tức là ngay nơi bản thể. 3. Quán hành tức Phật là nương theo giáo tu quán, tức là địa vị ngoại phàm, ngũ phẩm trong viên giáo. Ngũ phẩm là A. Tùy hỷ phẩm, nghiệp pháp thật tướng, tín hiểu tùy hỷ. B. Độc tụng phẩm, độc tụng kinh Pháp Hoa và các kinh điển Đại Thừa để hỗ trợ quán hành và sự hiểu biết. C. Dạng thuyết phẩm, tự nói những điều mình tự chứng hiểu, nội giải để chỉ dạy, dẫn dắt làm lợi cho người khác. D. Kim hành lục độ phẩm, kim tú lục độ để giúp cho quán tâm. E. Chánh hành lục độ phẩm, lấy việc hành lục độ làm hành chính yếu, tự mình hành dạy người khác hành, lý sự đầy đủ, vấn hạnh càng thêm thù thắng. Kệ tụng rằng niệm niệm chiếu thượng lý, tâm tâm bậc huyến trần, quán khắp các pháp tánh, không giả cũng không chân. Đã viên ngộ Phật tánh, viên ngộ là ngộ trọn vẹn, đường theo giáo tu quán, đối trị phiền não tập khí, nên bảo là niệm niệm chiếu thượng lý, tâm tâm bậc huyến trần. Hiểu rõ một sắc một hương, không thấy gì chẳng phải là chúng đạo, hết thảy các pháp không pháp nào chẳng phải là Phật pháp, hết thảy chúng sanh đều sẽ thành Phật. Cho nên nói quán khắp các pháp tánh, không giả cũng không chân. 5. Tương tự tức Phật là tương tự giải phát, tức gần giống như là giải ngộ phát khởi, tức là địa vị nơi phàm thuộc thập tính trong viên giáo. Sơ tính đoạn kiến hoặc, thất tính đoạn tư hoặc, bát cửu thập tính đoạn trần sa hoặc. Kệ tụng rằng trước đã thoát tứ trụ, nhưng sau chừng chữa không, mắt vẫn còn màng mộng, thấy hoa đốm trên không. Tứ trụ là A. Kiến nhất thiết trụ địa, chính là kiến hoặc trong tam giới. B. Dục ái trụ địa, chính là tư hoặc trong dục giới. C. Sắc ái trụ địa, tức là tứ hoặc trong sắc giới. D. Hữu ái chủ địa, tức là tứ hoặc trong vô sắc giới. Sơ tính đoạn kiến hoặc, thức tính đoạn tứ hoặc, nên bảo là trước đã thoát tứ trụ. Nhưng do tập khí, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chưa hết, nên bảo là những sáu trần chưa không. Ở đây chỉ luận về địa vị, thức tính, chữ bát, cửu, thập tính đã phá được trần sa hoặc, nên tập khí đã hoàn toàn rỗng không. Tập khí là những dư âm của các chánh hoặc, tức các phiền não chánh yếu. Giống như cái mâm đựng thịt, dù đã rửa sạch vẫn còn có mùi hôi. Bình đựng rượu tuy đã súc kỹ vẫn còn có mùi rượu. Mắt vẫn còn mộng mộng thấy hoa đấm trên không, là vì chưa phá vô minh nên chưa thể thấy được bản thể của chân không pháp giới. Sáu, phần chứng thức Phật là ở giai đoạn thập tính hậu tâm, phá một phần vô minh, chứng một phần tam đức, liền bước vào sơ trụ, chứng pháp thân là pháp thân đại sĩ. Từ sơ trụ đến đẳng giác tổng cộng là 41 địa vị, mỗi địa vị đều phá được một phần vô minh, chứng một phần tam đức, nên gọi là phần chứng tức Phật. Do vô minh chia làm 42 phẩm, sơ trụ phá một phần, cho đến thập trụ phá được 10 phần. Trải qua các địa vị thập hành, thập hồi hướng, thập địa, cho đến đẳng giác, lần lượt phá được 41 phần. Bậc sơ trụ có thể hiện thân làm Phật trong thế giới không có Phật, lại còn tùy loại hiện thân độ thoát chúng sanh. Thần thông đạo lực của bậc này chẳng thể nghĩ bằng. Huống hồ là càng lên mỗi địa vị trên càng thù thắng hơn nữa. Nhất là địa vị thứ 41 là đẳng giác Bồ Tát ư. Kệ tụng rằng: đột nhiên tâm khai ngộ, lặng trong hết thảy thông, vẫn chưa thông tầng gốc, chẳng thường thấy mông lung. Đột nhiên tâm khai ngộ, lặng trong hết thảy thông là nói về cảnh tượng phá được vô minh đôi phần, chứng ngộ đôi phần. Vẫn chưa thông tầng gốc, chẳng thường thấy mông lung, ý nói còn có mây vô minh che lấp, nên chưa thể thấy thấu tột ánh sáng của vần trăng thiên chân trong tự tánh. 6. Cứu cánh tức Phật là từ đẳng giác lại phá một phần vô minh, nên thấu đạt tột cùng chân tánh, hết sạch hoặc phước huệ viên mãn, chứng ngộ trực để chân như Phật tánh sẵn có ngay trong tâm mình, đặt địa vị diệu giác thành đạo vô thượng bồ đề. Kệ tụng rằng: từ trước chân là vọng, hôm nay vọng điều chân, chỉ khôi phục bản tánh có pháp nào mới đâu. Từ trước chân là vọng là trước khi ngộ thì cũng chỉ từ ngộ ẩn đều là không này, mà lầm sanh chấp trước khiến cho sắc pháp tâm pháp nương theo nhau thành lập, khổ ách theo đó sinh ra. Sau khi đã ngủ rồi, tuy vẫn chỉ là ngủ ẩn này, nhưng toàn thể đều là một chân như, chọn chẳng có tướng sắc tâm ngủ ẩn để được. Vì thế bao là từ trước chân là vọng, hôm nay vọng điều chân, nhưng cái chân được chứng ấy nào phải là điều gì mới đạt được, chẳng qua là phục hồi lại chứng như Phật tánh sẵn có đó thôi. Vì thế bảo chỉ có phục bản tánh có pháp nào mới đâu. Lại nữa, chúng sanh còn mê thì thấy Phật, Bồ Tát và hết thảy chúng sanh đều là chúng sanh, cho nên hủy bán Phật pháp sát hại chúng sanh chẳng biết là tội lỗi, trái lại còn cô đó là vui. Đức Phật đã trực ngộ cái tâm. Tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không sai biệt. Thấy hết thảy chúng sanh hoàn toàn là Phật. Vì thế, điều vì kẻ oán người thân thuyết pháp khiến cho họ được độ thoát. Dẫu là kẻ cực kỳ ác nghịch, không tin, tâm Phật cũng không hề có một niềm buông bỏ. Vì Phật thấy thấu suốt kẻ đó chính là một vị Phật chưa thành vậy. Sáng hôm nay, ông Hoàng Hàm Chi bảo tôi rằng Pháp Sư Viên Anh nói đầu chàng sắp viên mãn. Ngày hoàng mãn sẽ cử hành phóng sanh. Đến ngày 16 sẽ nói về 80 ngũ giới. Xin tôi vì đại chúng giảng đại ý của sự phóng sanh và thọ 80 ngũ giới. Ngõ hồ mọi người cùng phát tâm lợi người lợi Phật. Bởi thế chẳng thể không tuyên nói. Pháp hội này nhằm để hộ quốc tiết tai. Nếu suy xét đến tận cùng nguyên do phát khởi tai nạn, thì phần nhiều là vì sát sanh mà ra. Vì thế, muốn ngưng dứt sát nghiệp và bắt đầu từ việc chuyện giết chóc, ăn chay, bảo vệ, tiếc thương sanh mạng loài vật và trục mạng loài vật, mọi người ai nấy phải nên phát tâm bảo vệ thương tiếc sinh mạng loài vật. Muốn biết bệnh đau trong cõi thế, lòng mộ xin nghe tiếng nửa đêm. Hãy nên giữ hai câu ấy làm lời răn nhắc, tận lực kiên dè. Ý nghĩa của việc phóng sanh là khiến cho mọi người phát tâm bảo vệ mạng sống của chúng sanh. Chính mình phóng sanh đương nhiên sẽ chẳng sát sanh nữa. Dầu chính mình chẳng phóng sanh, trông thấy người khác phóng sanh, lẽ nào còn nỡ sát sanh? Nếu ai nấy bảo vệ thương tiếc sinh mạng chẳng tăng hại nữa, sẽ tiêu được sát kiếp, chuyển được vận nước. Nhưng người đời vẫn có kẻ một mặt bỏ tiền phóng sanh, một mặt vẫn sát sanh ăn thịt như thường. Như vậy dù có chút công đức phóng sanh, làm sao địch nổi tội sát sanh lớn lao. Hiện thời hội này dự định trong ngày viên mãn sẽ cử hành phóng sanh. Xin các vị phát tâm thí tiền giúp cho, từ lợi lời vật công đức chẳng thể nghĩ bằng. Còn như tiền cúng dường của đệ tử quy y lần này, ấn quan quyết định dùng hết vào việc cứu trợ tai nạn, chọn chẳng lấy dùng một đồng nào. Bởi lẽ tôi là một ông tăng chơi chọi, đã không có chùa miếu, lại cũng chẳng có đồ đệ, trừ thức ăn quần áo ra, để dành tiền làm gì? Mai kia màn chung sau khi hỏa thiêu, đem cho rải xuống biển cả, chẳng cần phải tạo tháp làm bất cứ hình thức kỷ niệm nào. Ngay cả việc quy y đây tôi vốn chẳng thuận từ đầu, nhưng bởi Pháp Sư Viên Anh và cư sĩ Quốc Văn Lục thiết tha khuyên bảo, viện lẽ những người phát tâm cầu pháp ân cần, vì thỏa mãn ý nguyện của họ, vì tình chẳng thể khước từ, nên đành chấp thuận. Tôi vốn xem nhẹ tiền bạc, chẳng giống những người khác. Mỗi tên đệ tử phải xuất tiền hương kính bao nhiêu đó mới chấp thuận cho quy y. Tôi thì không tiền cũng quy y được, chỉ cần người ấy có tâm thành kính tu trì mà thôi. Bởi lẽ chẳng thể có chuyện quy y như chuyện mua bán, cần phải ra giá bao nhiêu đó mới mua được hàng hóa đáng giá chừng đó. Có như vậy thì mới là tín đồ chân thật quy y Phật Pháp, mới có thể đạt được lợi ích liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh.